thì Phật mới bảo đại vương, tức là như thế làm sao mà so sánh kịp với cái thời trai trẻ, thì Phật mới bảo nghe là đại vương, hình dáng của ông đâu có phải là nó chống hư hoại, tất nhiên là nó đâu phải nó hư hoại một cách ngay đó liền. Thì ông vua thưa bạch Thế Tôn, nó nghe là biến đổi âm thầm, con thực chẳng có hay biết, nghe là lạnh nóng nó đổi dời dần dần nó đến như thế. Tại sao? Con nghĩa là năm 20 tuổi, tuy gọi là niên thiếu, nhưng mà hình dáng nó đã già hơn lúc 10 tuổi rồi. Rồi năm 30 tuổi thì nó đã suy hơn năm 20 tuổi. Đến nay là 62 tuổi, xem lại lúc mà 50 đó thì rõ thật là nó khỏe mạnh hơn. Thế Tôn, con thấy nó âm thầm dời đổi, không? Tuy là cái già suy này, tức là cái già nua này đó, ở trong đây nó dời đổi tạm giới hạn trong 10 năm, không? Chứ còn nếu mà khiến con mà suy nghĩ cho chín chắn á, thì nghĩa là nó biến đổi đâu chỉ là 10 năm, 20 năm. Thật là nó biến đổi từng năm kìa, mà đâu những là biến đổi từng năm, nó cũng là biến đổi từng tháng, mà đâu những là từng tháng, mà nó cũng biến đổi từng ngày nữa. Cho nên suy nghĩ quán xét cho kỹ thì nó nghĩa là trong từng sát na niệm niệm đó nó không có dừng trụ, cho nên biết nghĩa là thân của con cuối cùng sẽ đi đến biến diệt. Tức là đây là Phật gạn hỏi trước, nghĩa là thân ông đó nó sẽ còn hoài hay nó sẽ biến diệt. Thì ông Ba Tư Nạc đó, ông nói là nó sẽ biến diệt, nhưng mà nó không phải là biến diệt liền ngay đó, mà nó âm thầm nó biến đổi từ 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 rồi nó cũng sẽ diệt. Cho nên bây giờ tuy chưa diệt nhưng mà biết nó sẽ diệt, tất nhiên là nó luôn luôn là biến đổi. Cái này thì đây là nói theo xưa, chứ bây giờ theo khoa học bây giờ thì phân tích nó quá rõ rồi, thấy không? Những tế bào nó biến đổi nghe là luôn luôn trong này, thấy không? Tế bào nó biến đổi luôn luôn, coi như là bảy bữa đó là trong này nó đổi mới rồi đó, không? Thì vậy là tất nhiên luôn luôn là nó thay đổi rồi. Thì vậy đó là nói về cái sanh diệt thay đổi. Đây Phật mới bảo, Phật bảo đại vương, ông thấy nó biến đổi, không? Tức là nó biến quá, nó dời đổi không có dừng, thì ngộ biết là ông sẽ diệt. Thì như vậy cũng chính ngay khi diệt đó, thì ông có biết là trong cái thân này có cái chẳng diệt chăng? Nghĩa là ông biết là nó sẽ diệt, vậy là trong khi mà nó diệt đó, thì ông biết là trong đó nó có cái chẳng diệt chăng? Thì vua Ba Tư Nạc mới chắp tay bạch Phật, con thật chẳng biết, không biết nổi. Phật bảo, nay ta chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh diệt. Đại vương, ông mấy tuổi thì ông thấy nước sông Hằng? Vua thưa, con sanh ra 3 tuổi thì được mẹ dẫn con đến lễ Kỳ Bà Thiên, thì đi qua cái dòng sông này, thì lúc đó con liền biết là nước sông Hằng. Phật bảo đại vương, theo như ông nói thì lúc 20 tuổi nó suy hơn lúc 10 tuổi, cho đến 60 thì ngày tháng năm giờ đó nó niệm niệm mà biến đổi. Vậy thì ông khi ông 3 tuổi thấy sông Hằng này, không? Đến năm 13 tuổi thì nước sông đó thế nào? Thì ông vua thưa, cũng như lúc 3 tuổi y vậy, không có khác. Cho đến hiện nay là 62 tuổi cũng thấy thì không có khác. Phật bảo, nay ông tự cảm thương, tức là tự lo đó, tóc bạc mặt nhăn, thì mặt ông đó nó quyết là sẽ nhăn hơn là cái lúc tuổi nhỏ. Xong ông hiện nay mà xem cái sông Hằng này cùng với cái lúc mà còn bé trước kia đó, cái thấy mà nhìn xem sông Hằng đó, không? Thì nó có già có trẻ chăng? Cái thấy đó nó có già có trẻ chăng? Thì vua thưa, bà Thế Tôn, không vậy. Phật bảo đại vương, mặt ông tuy nhăn mà cái gọi là cái tánh kiến tinh này, tức là cái tánh mà thấy nguyên dạng này đó, thấy không, chưa từng nhăn. Cái nhăn á thì là biến đổi, còn cái chẳng nhăn thì chẳng biến đổi. Cái biến đổi thì sẽ bị diệt, còn cái chẳng biến đổi kia nó vốn là không sanh diệt, làm sao ở trong đó mà chịu cái sanh tử của ông, mà ông còn dẫn cái lời của nhóm mà Mạc Già Lê kia đều nói là cái thân này sau khi chết thì hoàn toàn diệt. Thì vua nghe nói thì liền tin biết, nghĩa là cái thân này sau khi chết rồi á thì nó sẽ sanh ra thân khác vậy thôi, cùng với đại chúng mới hết sức vui mừng được điều chưa từng có, phải không? Tức là đây là chỉ ra ngay trong cái thân sanh diệt là có cái chẳng sanh diệt, phải không? Thì ngày trước ngày mới dẫn rõ cái thân này á thì coi như là nó sanh diệt nó luôn luôn là biến đổi không dừng, nhưng mà cái tánh thấy á thì nó không biến đổi, thì vậy làm sao gọi nó diệt? Đây ngài dẫn, ngài hỏi ông, lúc mà nhỏ thấy sông Hằng, tới bây giờ lớn thấy sông Hằng, thì cái thấy đó nó có già có trẻ gì không? Đây là nó là cái gọi là cái thấy mà nhìn xem sông Hằng đó, chứ không phải là mình nói cái thấy là gọi là cái kiến thức. Cái kiến thức thì nó có khác, thấy không? Hồi còn nhỏ thì thấy nó khác, bây giờ lớn thì thấy khác rồi, nhưng mà còn cái thấy á, cái thấy tức là sao? Thí dụ như hồi nhỏ giơ cái tay lên thì mình cũng thấy, bây giờ giơ cái tay lên thì mình cũng thấy, phải không? Giơ cái tay rồi thì thấy cái tay liền, giơ lên rồi thì thấy, thì cái thấy đó đó thì nó có già có trẻ gì không? Mà nếu là không có già có trẻ thì làm sao gọi là nó bị sanh diệt? Đó thì vậy rõ ràng là trong cái sanh diệt có cái chẳng sanh diệt, không? Nó đâu có già trẻ. Cho nên ngài mới dẫn nè, cái mặt của ông có thể nhăn có thể già, nhưng mà còn cái thấy đó thì nó có nhăn có già không? Mà nếu nó không có nhăn có già thì vậy thì làm sao mà ông lại bảo nó đồng với cái sanh diệt kia, mà ông nói rằng theo cái bọn cái nhóm mà của Mạc Già Lê, khi mà thân này chết rồi là hoàn toàn diệt hết, không còn gì, phải không? Thì như vậy ngay chỗ này là chỗ mà chỉ rõ, nhưng mà đây là về kinh cho nên mình nghe nhiều khi còn suy nghĩ, còn nếu mà trong nhà thiền thì phải chỉ thẳng ông ngay đó, nhận thì nhận, không nhận thì thôi chứ còn suy nghĩ là còn theo cái duyên. Cho nên cái phần sau này thì ngài Năng mới thưa là con tuy nghe vậy mà cũng còn là dùng cái tâm duyên theo pháp âm của Phật, còn duyên theo pháp âm cho nên là chưa phải thật, chứ còn nếu đây là mình khéo nhận á thì ngay đó rõ ràng trong cái sanh diệt là có cái bất sanh bất diệt đó rõ ràng rồi. Mà chính ở chỗ này một ngày coi như tổ Thương Na Hòa Tu ngày gạn ngày U Ba Cúc Đa là cũng gạn cái ý này đó, gạn là gạn ngày U Ba Cúc Đa là ông năm nay mấy tuổi đó, không, ngày U Ba Cúc Đa là 17 tuổi, thì ngày Thương Na Hòa Tu ngày nói như vậy thì nghĩa là thân ông 17 tuổi hay là tánh ông 17 tuổi, ông 17 tuổi nhưng mà thân ông 17 tuổi hay là tánh ông 17 tuổi, phải không? Thì ngài U Ba Cúc Đa ngài không có trả lời mà ngài hỏi ngược lại, hỏi chứ hòa thượng đầu hòa thượng bạc đó thì vậy đó, là tóc hòa thượng bạc hay tâm hòa thượng bạc, đầu bạc là tóc bạc hay là tâm bạc? Thì ngài Thương Na Hòa Tu ngài nói là cái đó là tóc ta bạc chứ tâm ta làm sao bạc được. Thì ngài mới nói thì cũng vậy, thân con 17 tuổi chứ không phải là tánh con 17 tuổi. Thì vậy là ngài Thương Na Hòa Tu ngài mới biết đó là con người nó có cái ngài là có cái thấy đặc biệt, cho nên mới sau này mới truyền làm tổ đó, rồi chấp nhận hứa coi như hứa khả. Thì đó nghĩa là cái có già có trẻ, có tuổi có tác đó, thì cái đó là có sanh diệt, không? Còn cái không già trẻ không tuổi tác thì làm sao có sanh diệt? Thì rõ ràng là trong cái sanh diệt có cái không sanh diệt, không? Nhưng mà cái chỗ này á thì coi như là nhiều khi mình nghe nhiều quá rồi, không? Nghe tới nghe lui hoài rồi, cho nên thấy nó tầm thường. Bởi thấy tầm thường á, cho nên là không có sáng được. Là bởi sao? Là bởi trong đầu này đã có khái niệm trong này rồi. Cho nên cái này á, nói vậy nhưng mà cái này thuộc gì trong kinh rồi, không? Còn nếu mà mình khéo á, thì mình phải tự mình thể nghiệm lấy ngay chính bản thân của mình đó, là trong này cái gì sanh diệt, cái gì không sanh diệt, nó quan sát một cách nó chín chắn, nó kỹ càng để chính mình mở sáng được. Thì cái học kinh là phải học bằng cái sức sống chân thật đó chứ không phải học bằng chữ nghĩa. Còn mình học bằng chữ nghĩa đó cho nên là thấy nó quen rồi, bởi nó quen rồi cho nên là thấy nói qua cái là hiểu liền. Phải không? Mình hiểu liền cái đó là cái khái niệm ở trong đầu. Phải không? Cho nên cái đó gọi là cũng còn là cái thấy hiểu nương nơi cái pháp âm của Phật mà hiểu thôi. Cho nên cần phải chín chắn lại chỗ này. Cho nên sau đây cái đoạn về sau á thì Phật mới bảo Ngài A Nan đó, cho nên ông còn dùng cái tâm duyên đó để mà nghe pháp, thì cái pháp đó cũng là cái pháp bị duyên chưa phải thật. Thôi thì bữa nay đừng học tới đây.